Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Sáu ngày 15 tháng 6 năm 2018 ở Việt Nam với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Bộ Ngoại giao Việt Nam bênh vực luật an ninh mạng. Việt Nam sẽ tham gia tập trận hải quân lớn nhất thế giới tại Mỹ. Nga khai mạc World Cup với chiến thắng 5-0 của đội nhà. Bang New York kiện Tổng thống Trump và quỹ từ thiện Trump vì tư lợi.
Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Bất chấp chỉ trích từ người dân trong nước và cộng đồng quốc tế về những hạn chế của luật an ninh mạng vừa được Quốc hội thông qua, Bộ Ngoại giao Việt Nam vẫn cho rằng bộ luật này là cần thiết trong bối cảnh hiện nay. Dự luật an ninh mạng của Việt Nam quy định về hoạt động bảo vệ an ninh quốc gia trên không gian mạng bị chính phủ Mỹ chỉ trích là hạn chế tự do biểu đạt đã được Quốc hội ở Hà Nội thông qua hôm 12 tháng 6 với hơn 86% đại biểu tán thành. Truyền thông trong nước dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nói trong cuộc họp báo hôm 14 tháng 6 rằng an ninh mạng là vấn đề quan trọng ảnh hưởng đến an ninh quốc gia. Tờ Tuổi Trẻ dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam nói những nỗ lực nhằm cải thiện an ninh trên môi trường mạng ngày càng gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là do thiếu thể chế pháp lý và năng lực bảo đảm an ninh mạng. Bà Hằng khẳng định xây dựng dự luật an ninh mạng là hết sức cần thiết trong bối cảnh hiện nay. Nguyễn Lân Dũng, một cựu đại biểu Quốc hội, nói với VOA rằng cần phải có luật này trong trường hợp nó được dùng để ngăn chặn việc phá hoại những thành quả cách mạng, tuy nhiên không nên dùng để hạn chế quyền tự do dân chủ của người dân.
Làm thế nào để hạn chế những cái gì có hại, nhưng đừng hạn chế tự do dân chủ, nói xấu chế độ làm hại. Chế độ thì cũng nên hạn chế, nhưng mà cũng đừng hạn chế cái tự do dân chủ, quyền phát biểu, nguyện vọng của nhân dân.
Ông Nguyễn Lân Dũng cũng là một giáo sư của Đại học Quốc gia Hà Nội, nói cần phân biệt giữa phá hoại thành quả cách mạng với nguyện vọng phát biểu của người dân. Ông cho rằng trách nhiệm của người soạn luật là phải cân nhắc ranh giới giữa hai việc đó. Trước đó, nhiều người dân đã biểu tình phản đối dự luật an ninh mạng, trong khi các tổ chức trong nước và thế giới kêu gọi các đại biểu Quốc hội không thông qua dự luật này. Một ngày trước khi Quốc hội biểu quyết, hôm 11 tháng 6, một nhóm gần 80 luật sư trong nước đã ký tên vào một bản kiến nghị yêu cầu các đồng nghiệp trong Quốc hội không bấm nút thông qua dự thảo luật với lý do đạo luật có thể dễ bị lợi dụng để xâm phạm các quyền con người, cản trở tiến bộ xã hội và kìm hãm phát triển kinh tế. Bản kiến nghị cũng cho rằng dự luật này gây hại cho nhà nước pháp quyền và phá vỡ nhiều cam kết quốc tế của Việt Nam. Tuy nhiên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam bác bỏ cáo buộc này, nói rằng dự luật này phù hợp với hiến pháp và không cản trở việc thực hiện các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Chính phủ Mỹ hôm 12 tháng 6 bày tỏ thất vọng về việc thông qua luật an ninh mạng mới ở Việt Nam. Tổ chức Ân xá Quốc tế miêu tả việc thông qua này là một cú giáng nặng nề vào tự do ngôn luận và tự do biểu đạt ở Việt Nam.
Linh mục Nguyễn Duy Tân thuộc giáo xứ Thọ Hòa, tỉnh Đồng Nai, hôm 14 tháng 6 nói dưới VOA rằng công an Việt Nam đã trả thù bằng cách cấm ông xuất cảnh sau khi ông gặp các nhà ngoại giao châu Âu vào tháng trước.
Còn tôi thì tôi nghi ngờ là cái bài phát biểu của tôi trong Hội đồng Liên Tôn và hôm trước Hội đồng Liên minh châu Âu vào ngày 16 tháng 5 ở chùa Giác Hoa đó. Thì tôi nói sự thật quá nên có khi là mất lòng với Cộng sản, cho nên là họ trả thù tôi bằng cách là cấm tôi xuất cảnh vậy thôi.
Linh mục Nguyễn Duy Tân bị cấm xuất cảnh vào ngày 11 tháng 6 khi tháp tùng 24 linh mục khác trong một tour du lịch sang Malaysia. Ông bị nhân viên an ninh cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất chặn lại và câu lưu trong 2 giờ với lý do chưa được phép xuất cảnh.
Thì họ nói là cái số này sẽ chưa được xuất cảnh, thế là họ mời tôi vô trong một văn phòng. Thì tôi ngồi trong văn phòng đó chờ 2 tiếng nữa thì họ lấy hành lý trả lại cho tôi. Và họ cho tôi một cái biên bản và ra về thôi. Chứ họ đối xử rất là tử tế. Họ nói là đây là cái lý do này là chưa được xuất cảnh vì theo yêu cầu của công an Đồng Nai.
VOA đã tìm cách liên lạc với công an xuất nhập cảnh sân bay và công an tỉnh Đồng Nai nhưng chưa được phản hồi. cho rằng chính quyền Việt Nam vi phạm quyền tự do đi lại của mình, Linh Mục Nguyễn Duy Tân thông báo việc ông bị cấm xuất cảnh cho các nhà ngoại giao phương Tây.
Nhưng mà cái sự kiện sau cái sự kiện tôi phát biểu với Liên minh châu Âu rồi về họ trả thù như vậy thì nó chưa không đẹp, không tốt. Cộng sản không tốt. Bây giờ phải, và hôm đó cái ông người Đức á, đại sứ quán Đức, ông đã nói là từ nay các linh mục với các thầy sẽ không bị hạch sách gì về sau cuộc nói chuyện này. Và nếu mà có bị hạch sách hay là làm phiền phức gì thì cứ báo cho chúng tôi. Thế thì tôi cũng có làm cái đơn tường trình cho đại sứ quán Đức, rồi đại sứ quán Hoa Kỳ, rồi Liên minh châu Âu, rồi cao ủy nhân quyền của bên Thái Lan. Thế tôi có gửi cho 4 nơi bằng email và bằng thư bảo đảm nữa.
Trước đó, trong 2 ngày, ngày 15 và 16 tháng 5 năm 2018, một phái đoàn ngoại giao gồm đại diện sứ quán Mỹ và các nước thuộc Liên minh châu Âu như Đức, Thụy Điển, Anh, Pháp, Ý, Tây Ban Nha và Hà Lan đã mở liên tiếp hai cuộc gặp với đại diện một số tổ chức xã hội dân sự Việt Nam và với Hội đồng Liên tôn ở thành phố Hồ Chí Minh. Vào tháng 5, Linh Mục Đinh Hữu Thoại của dòng Chúa Cứu Thế Giáo Phận Đà Nẵng cũng là thành viên trong Hội đồng Liên tôn, đã bị bộ đội biên phòng cửa khẩu Bờ Y tỉnh Kon Tum chặn lại không cho xuất cảnh sang biên giới. Trước đó, các nhà tranh đấu cho tự do ngôn luận và tự do tôn giáo như nhà thơ Bùi Minh Quốc, mục sư Tinh Lành Thân Vân Trường, Linh Mục Nguyễn Ngọc Nam Phong cũng bị chính quyền Việt Nam cấm xuất cảnh vì lý do an ninh.
Luật sư Nguyễn Văn Đài, một nhà hoạt động bị Việt Nam kết án tù 15 năm với cáo buộc lật đổ chính quyền, vừa chính thức nhận giải thưởng nhân quyền của Liên đoàn Thẩm phán Đức vào ngày 13 tháng 6, sau khi ông được phóng thích sớm và đưa sang nước này vài ngày trước đó. Luật sư Nguyễn Văn Đài được Liên đoàn Thẩm phán Đức trao giải thưởng nhân quyền vào tháng 4 năm ngoái, trong lúc đang bị cầm tù tại Việt Nam. Vợ ông, bà Vũ Thị Minh Khánh đã không thể thay chồng nhận giải thưởng vào thời điểm đó vì bị công an chặn lại tại sân bay. Giải thưởng nhân quyền của Liên đoàn Thẩm phán Đức tôn vinh những nhân vật nổi bật trong lĩnh vực nhân quyền và luật pháp trên toàn thế giới với mục tiêu bảo vệ và cổ võ cho các quyền phổ quát, tự do cơ bản của con người trên toàn cầu. Luật sư Nguyễn Văn Đài là người Việt Nam đầu tiên được trao giải thưởng này. Trong buổi trực tiếp nhận giải thưởng, dưới sự chứng kiến của dân biểu Gil Jensen, Chủ tịch Ủy ban Nhân quyền của Quốc hội Liên bang Đức, luật sư Nguyễn Văn Đài cho biết ông đến nước Đức không phải để mưu cầu cuộc sống của mình, mà để tìm kiếm cơ hội tiếp tục đấu tranh cho tự do của những người bạn cùng bị kết án và rất nhiều những người khác còn đang bị cầm tù, cũng như một số người khác đang chạy trốn trên đất nước Việt Nam. Luật sư Nguyễn Văn Đài bị bắt vào ngày 16 tháng 12 năm 2015 tại Hà Nội và bị giam giữ từ đó cho đến thời điểm bị kết án và được phóng thích để đưa sang Đức vào tối ngày 7 tháng 6. Ông Đài bị bắt sau khi thuyết trình về hiến pháp và các quyền con người cơ bản trước một cử tọa khoảng 70 người tại nhà riêng của một cựu tù nhân chính trị ở xã Nam Lộc, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Phát biểu sau khi nhận giải vào ngày 13 tháng 6, luật sư Nguyễn Văn Đài cho biết ông từng đến Đông Đức làm việc 29 năm trước và có cơ hội ở lại để trở thành công dân nước này. Nhưng ông đã quyết định trở về Việt Nam. Lý do là vì 11 tháng sống tại đây, ông đã tìm thấy những ý tưởng về tự do, dân chủ, những giá trị cao đẹp của một đất nước thống nhất. Ông Đài nói, sau khi trở về Việt Nam, ông theo học ngành luật và trở thành luật sư, từ đó bắt đầu con đường dấn thân đấu tranh cho tự do và những giá trị nhân quyền, những gì mà ông đã học được từ nước Đức. Luật sư Nguyễn Văn Đài cảm ơn nước Đức đã cưu mang ông và mong muốn những giá trị nhân quyền cao quý đó không chỉ được thực hiện ở nước Đức mà còn được thực hiện ở đất nước quê hương yêu dấu của tôi, ông Đài nói. Luật sư Nguyễn Văn Đài được xem là một trong những nhân vật bất đồng chính kiến nổi tiếng nhất Việt Nam. Ông từng viết nhiều bài nghiên cứu luật học về các quyền tự do chính trị ở Việt Nam và khẳng định rằng Hiến pháp Việt Nam tuy thừa nhận sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản nhưng lại không cấm thành lập các chính đảng mới. Vì vậy, công dân Việt Nam có quyền thành lập đảng chính trị mà không cần phải xin phép nhà nước. Trong thời gian hành nghề luật sư, ông Đài từng nhận bảo vệ nhiều vụ án về tôn giáo và nhân quyền, soạn thảo các văn kiện nội dung pháp lý và đóng góp vào việc thành lập các tổ chức đấu tranh dân chủ, nhân quyền tại Việt Nam. Ngoài giải thưởng của Đức, luật sư Nguyễn Văn Đài còn nhận được giải thưởng Helmin Hammett của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền và giải thưởng Nhân quyền Việt Nam năm 2007 của Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam. cùng bị kết án gần đây nhất với ông Đài là 5 thành viên khác của Hội Anh Em Dân Chủ, một tổ chức mà ông Đài là một trong những người sáng lập, bao gồm Cộng sự Lê Thụy Thu Hà, Mục sư Nguyễn Trung Tôn, ký giả Trương Minh Đức, kỹ sư Phạm Văn Trội và nhà hoạt động Nguyễn Bắc Truyển. Tổng cộng bản án của 6 người lên đến 66 năm tù giam cho tội danh hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, theo Điều 79 Bộ Luật Hình Sự. Ông Đài nhận bản án cao nhất vì bị xem là đối tượng cầm đầu, có vai trò chủ mưu và trực tiếp xây dựng cương lĩnh hoạt động của Hội Anh Em Dân Chủ.
Việt Nam sẽ tham gia tập trận hải quân lớn nhất thế giới mang tên Vành đai Thái Bình Dương, còn gọi là Dream Park, tại Hawaii và Nam California, bắt đầu vào cuối tháng 6 này. Hôm 14 tháng 6, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Dan Brittingbring ra thông báo trên Facebook: "Tôi rất vui khi Việt Nam lần đầu tiên sẽ tham gia cuộc tập trận hải quân lớn nhất thế giới trong năm nay, một chỉ dấu quan trọng khác nữa về vai trò của Việt Nam trong các vấn đề khu vực và quốc tế." Hải quân Mỹ hôm 30 tháng 5 công bố danh sách 26 quốc gia tham dự cuộc tập trận hải quân Dream Park diễn ra từ ngày 27 tháng 6 đến ngày 2 tháng 8. Việt Nam, Sri Lanka, Brazil và Israel là 4 nước đầu tiên tham gia cuộc tập trận Dream Park. Theo trang mạng Stars and Stripes, dẫn thông báo của Hải quân Mỹ cho biết, từ thành phố Hồ Chí Minh, tiến sĩ Nguyễn Nhã, nhà nghiên cứu Biển Đông, nói dưới VOA rằng ông rất vui mừng trước tin này.
Đây cũng là một cái tin vui cho Việt Nam. Nếu mà có cái tập trận với 20 quốc gia thì đó là một cái phương lớn đó. Tôi là cái phương lớn, cái đường này rất thuận lợi, rất tốt. Như tôi nói rằng là Việt Nam không cô đơn và Việt Nam không dễ gì bắt nạt, gì bắt nạt.
VOA cố gắng liên lạc với Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng Việt Nam để xác nhận thông tin này nhưng chưa được phản hồi. VN Express trích lời trợ lý ngoại trưởng Mỹ phụ trách về quân sự chính trị Tina Kaidanao nói, cuộc tập trận Dream Park là cơ hội tuyệt vời và rất quan trọng đối với quan hệ song phương Việt-Mỹ. Đây chỉ là một trong những sự kiện đầu tiên giữa hai nước trong thời gian gần đây sau chuyến thăm Việt Nam của tàu sân bay USS Carl Vinson và việc tuần duyên Mỹ chuyển giao tàu tuần tra lớp Houston cho cảnh sát biển Việt Nam. Việt-Mỹ lần đầu tiên mời Việt Nam tham gia Dream Park đánh dấu một bước tiến trong quan hệ hợp tác quốc phòng Việt-Mỹ, trang Stars and Stripes nhận định. Về mục đích cuộc tập trận, Hải quân Mỹ tuyên bố Dream Park 2018 nhằm đến việc nâng cao độ linh hoạt của lực lượng quốc tế nhằm ứng phó với các thách thức quân sự ở một điểm nóng có quy mô toàn cầu, cũng như tăng cường năng lực tác chiến hàng hải nói chung. Dream Park 2018 sẽ có mặt 47 tàu mặt nước, 5 tàu ngầm, hơn 200 máy bay và 25.000 người. Theo trang Parker Mill, các lực lượng đến từ 18 nước sẽ tham gia các hoạt động diễn tập trên bộ. Trước đó, vào ngày 23 tháng 5, Ngũ Giác Đài hủy lời mời Trung Quốc tham dự cuộc tập trận năm 2018 này, nói rằng việc Bắc Kinh tiếp tục các động thái quân sự hóa ở Biển Đông không phù hợp với các nguyên tắc và mục đích cuộc tập trận. Người phát ngôn của Ngũ Giác Đài nói những hành vi bất ổn của Bắc Kinh ở Biển Đông không phù hợp với các tiêu chí của cuộc diễn tập do Mỹ dẫn đầu. Trung Quốc tham gia các cuộc tập trận Dream Park vào năm 2014 và năm 2016, sự kiện được tổ chức 2 năm một lần tại Hawaii. Nhận định về việc Việt Nam tham gia sự kiện Dream Park năm nay, tiến sĩ Nguyễn Nhã nói:
"Khi mà bị những cái các nước lớn như là Trung Quốc ấy, bắt đạt, thì tôi nghĩ rằng là mọi người sẽ không có chấp nhận khi mà Việt Nam bị bắt nạt. Và vì vậy cho nên là khi mà Việt Nam được mời để mà tập trận đấy, theo tôi là rất là vui, rất mừng cho Việt Nam."
Việt Nam từng được mời làm quan sát viên tại Dream Park năm 2012. Bên cạnh Việt Nam, 6 đại diện còn lại của khu vực Đông Nam Á tham gia Dream Park 2018 gồm có Brunei, Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore và Thái Lan. Báo An ninh Thủ đô nói các quốc gia được mời sẽ đưa những chiến hạm tối tân nhất của mình sang tham gia Dream Park và Việt Nam có thể cử tàu hộ vệ tên lửa 2.000 tấn lớp Prepa 3.9 mua từ Nga, được coi là ứng viên sáng giá nhất, hiện đại nhất của Hải quân Việt Nam vào thời điểm hiện tại tham dự cuộc tập trận Hải quân Dream Park.
William Anh Nguyễn, 32 tuổi, có mặt tại một cuộc biểu tình đã bùng phát tại Việt Nam hôm Chủ nhật vừa rồi, khi đông đảo người biểu tình trên khắp nước phản đối nhà nước về kế hoạch thành lập các đặc khu kinh tế mà người dân lo sợ một ngày có thể trở thành những nhượng địa của Trung Quốc, nước láng giềng đang ôm mộng bành trướng lãnh thổ. Theo gia đình, William Nguyễn tới Việt Nam hôm thứ Bảy 9 tháng 6 để thư giãn, trong khi chờ tới ngày nhận bằng thạc sĩ tại trường đại học nổi tiếng của Singapore, dự kiến vào giữa tháng 7 sắp tới. Hãng tin AFP tường thuật rằng William Nguyễn đã nhập vào đám đông tụ tập tại thành phố Hồ Chí Minh và tải lên Twitter nhiều bức ảnh về đám đông biểu tình với lời chú thích: đây là dân chủ ở Việt Nam. Hình ảnh anh bị thương một bên đầu, mặt đầy máu, bị bắt mang đi hôm Chủ nhật, lan truyền rộng rãi trên mạng. Hôm thứ Năm 14 tháng 6, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nói William Nguyễn bị câu lưu vì phá hoại trật tự công cộng. Bà Thu Hằng cho biết là giới hữu trách đang dàn xếp cho William Nguyễn gặp nhân viên lãnh sự Mỹ ở thành phố Hồ Chí Minh và khẳng định là không có sử dụng vũ lực liên quan tới cá nhân này. Trong cuộc phỏng vấn với VOA Việt ngữ hôm thứ Tư 13 tháng 6, bà Vân Nguyễn, mẹ của William, nói bà và gia đình rất lo lắng cho William, không biết gì về tình trạng của William vì chưa liên lạc được. Bà Vân nói bà cảm thấy rất đau lòng khi xem video trên mạng, thấy cảnh con bị đổ máu và bắt mang đi.
Dạ, rất là đau lòng. Tại vì thấy máu mẹ gì, bây giờ mình ngồi đây mà mình không biết là cái tình trạng nó làm sao, nó có bị nhức đầu, nó có bị gì không, thành ra rất là lo.
Bà Vân xác nhận Sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam đã được thông báo về trường hợp của Will và hứa giúp đỡ.
Họ nói là đang work, đang làm việc trong cái trường hợp này. Thành ra giống như mình vẫn để cho họ làm việc thì có gì họ sẽ cho mình biết.
Hãng tin AFP dẫn lời phát ngôn viên của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội, Pope Thrower, xác nhận là sứ quán đã được báo cáo về trường hợp một công dân Mỹ bị bắt tại Việt Nam qua phương tiện truyền thông. Ông Thrower tuyên bố, khi một công dân Mỹ bị giam giữ ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao của Hoa Kỳ sẽ làm việc để cung cấp tất cả các sự hỗ trợ lãnh sự phù hợp. Nói chuyện với Voa Việt ngữ từ Houston vào lúc 10 giờ 15 giờ địa phương, sáng thứ Năm 14 tháng 6, bà Vân cho biết là đã được tin là lãnh sự quán đã gặp rất lo sợ một ngày và tình trạng của con bà ổn định, không sao hết. Bà Vân nói thêm rằng sứ quán đang làm việc với phía Việt Nam và bà không được biết thêm chi tiết nào khác. William là đứa con thứ hai trong một gia đình 4 người con và từ nhỏ tới lớn có thành tích học vấn rất tốt.
Will là một đứa con rất là ngoan. Will học giỏi từ nhỏ cho tới lớn, từ bắt đầu lớp 1, lớp 2. Đại diện trường đi thi tất cả những cái giải Spelling Bee hay là Geography Bee là Will có tham dự hết. Rồi Will đi đậu high school là á khoa của trường. Từ đó Will mới được học ở Yale. Thì sau khi tốt nghiệp ở Yale thì bây giờ Will được cái học bổng của trường Lý Quang Diệu ở bên Singapore.
Bà Vân cho biết William đã hoàn tất xong tất cả các môn học và chỉ chờ tới ngày lãnh bằng thạc sĩ của trường chính sách công lý Lý Quang Diệu vào giữa tháng 7 sắp tới. Bà cho biết bà và gia đình đã mua vé, sẵn sàng sang Singapore để dự lễ ra trường. Thế nhưng bây giờ thì không biết có thể thực hiện chuyến đi đó hay không. Trên các trang mạng xuất hiện các thông tin nói rằng William Nguyễn bị bắt vì là thành viên của một tổ chức chính trị ở hải ngoại bị cấm hoạt động ở Việt Nam. Bà Vân nói bà đã được đọc những thông tin đó và cực lực bác bỏ những tin đồn đó. Bà nói William là một sinh viên thuần túy, không tham gia tổ chức đảng phái chính trị nào cả và có lẽ chỉ có mặt trong đoàn biểu tình vì tính hiếu kỳ mà thôi.
Mình là mẹ của Will, mình biết chắc là Will không có thuộc một cái đảng phái nào hết. Will chỉ là một sinh viên bình thường, đang đi học và chờ cái ngày ra trường để mà lãnh bằng. Rồi cái ngày lễ ra trường sẽ dự định là trong khoảng giữa tháng 7 này. Thì trong khi trong thời gian này thì Will chỉ muốn đi vacation thôi, chỉ muốn đi qua bên Việt Nam chơi. Tại vì Will thích cảnh của Việt Nam, Will thích thức ăn Việt Nam, Will thích văn hóa dân tộc Việt Nam. Tại vì Will cũng học về Á Châu, thành ra cũng là một phần tìm hiểu mà cũng là một phần enjoy.
Được hỏi nếu như William nghe được buổi phát thanh này, bà muốn nói gì với con, người mẹ không giấu được cảm xúc.
Nói là mẹ rất là lo cho Will, chỉ cần muốn gặp mặt Will thôi, để coi Will ra sao thôi.
Thưa quý vị, Nga đã chào đón thế giới đến với giải bóng đá World Cup hôm thứ Năm, trong khi người hâm mộ đổ về nước này, nước chủ nhà giành chiến thắng 5-0 trong trận khai mạc và Tổng thống Vladimir Putin chế giễu những nỗ lực của phương Tây nhằm cô lập ông. Nhà lãnh đạo Điện Kremlin được hoan hô nhiệt liệt trước trận mở màn của đội chủ nhà với Ả Rập Saudi, nói về việc cho thế giới thấy một nước Nga hiếu khách và việc thể thao vượt qua những khác biệt. Nga đang chật vật với những chế tài của phương Tây áp đặt lên nước này sau khi chiếm bán đảo Crimea từ Ukraine 4 năm trước. Nhưng một chiến thắng oanh liệt trong trận đầu tiên của 64 trận cầu suốt mùa giải kéo dài một tháng đang chiếm trọn tâm trí của người dân Nga. Nói về một tình yêu bóng đá giúp đoàn kết hành tinh như một đội, ông Putin nói, trong sự thống nhất này, một sự thống nhất mà không thế lực nào chế ngự được, một sự thống nhất trong đó không có khác biệt về ngôn ngữ, ý thức hệ hay đức tin, ngự trị sức mạnh vĩ đại của bóng đá và của tất cả thể thao. Các cường quốc phương Tây đã chọn không cử đại diện cao cấp đến dự lễ khai mạc. Dù quan hệ giữa đôi bên xấu đi trong năm nay, song không có vụ tẩy chay thể thao nào giống như một vụ tẩy chay làm hoen ố Thế vận hội năm 1980 ở Moscow, hoặc những lệnh cấm doping khiến nhiều vận động viên Nga bị gạt ra khỏi hai kỳ Thế vận hội gần đây. Các chính phủ đã cảnh báo công dân nước họ cần cẩn trọng với những tên côn đồ bóng đá bạo lực người Nga, cũng như nguy cơ bị quấy rối vì sắc tộc và vì thái độ bài xích người đồng tính trên đường phố. Tuy nhiên, người phát ngôn của ông Putin, Dmitry Peskov, bác bỏ những lo ngại này khi một nhà lập pháp hàng đầu của Nga thúc giục phụ nữ Nga tránh quan hệ tình dục với du khách, đặc biệt là những người thuộc các chủng tộc khác. Ông Putin mới tái đắc cử sau 18 năm nắm quyền, nghe ca sĩ người Anh Robbie Williams trình diễn trong buổi lễ khai mạc đầy màu sắc kéo dài nửa giờ tại sân vận động Luzhniki ở Moscow. Điện Kremlin nói có 15 nhà lãnh đạo nước ngoài dự khán, dù những người này bao gồm 8 nước láng giềng từng thuộc Liên bang Xô Viết, cũng như 2 người đến từ khu vực ly khai của Georgia. Với khoảng 200.000 người hâm mộ đổ tới để cổ vũ 32 đội, ông Putin đã thúc giục người dân Nga tổ chức thật hoành tráng và ủng hộ đội nhà. Đội Nga là một trong những đội yếu nhất của giải đấu theo bảng xếp hạng của FIFA.
Bộ Nội vụ Nga đã ra lệnh cho cảnh sát không cung cấp tin tức tiêu cực cho giới truyền thông trong lúc diễn ra giải bóng đá World Cup và thay vào đó báo cáo những thành công chẳng hạn như những vụ phạm pháp được giải quyết, hai nguồn tin cảnh sát nói với Reuters hôm thứ Năm. Một bản sắc lệnh mà Reuters nói họ đã xem qua chỉ thị cảnh sát không tiết lộ bất kỳ thông tin nào về kết quả các cuộc điều tra, các cuộc bố ráp của cảnh sát hoặc các hoạt động khác trước ngày 25 tháng 7. Giải World Cup, sự kiện mà Nga đang tổ chức lần đầu tiên, kết thúc vào ngày 15 tháng 7 và Điện Kremlin muốn sử dụng giải đấu này khai mạc hôm thứ Năm để phô bày một hình ảnh tích cực về Nga là một nước hiếu khách và cởi mở. Cảnh sát Nga thường xuyên công bố thông tin về những vụ phạm pháp bao gồm cướp của và giết người và cũng công khai việc giam giữ tất cả mọi người từ những kẻ giết người bị tình nghi cho tới những người bị nghi ngờ là những kẻ chủ chiến Hồi giáo. Bộ Nội vụ Nga không phản ứng ngay lập tức về yêu cầu bình luận, Reuters cho biết. Tuy nhiên, Vladimir Voronsov, người đại diện nghiệp đoàn cảnh sát liên khu vực, nói với Reuters rằng sắc lệnh này là thật và đã được Bộ Nội vụ ban hành. Một quan chức cảnh sát cao cấp cũng nói như vậy. Có một yêu cầu từ bộ không cung cấp cho giới truyền thông thông tin tiêu cực mà thay vào đó nói về chuyện giải quyết tội phạm giam giữ và vân vân. Quan chức này nói với Reuters từ chối nêu tên vì ông không được phép nói chuyện với giới truyền thông.
Các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc vẫn sẽ tiếp tục tại Triều Tiên cho đến khi nước này giải trừ hạt nhân hoàn toàn, Reuters dẫn lời Ngoại trưởng Mỹ cho biết hôm 14 tháng 6. Khẳng định này có vẻ mâu thuẫn với quan điểm của Triều Tiên nói rằng đã có sự thống nhất tại hội nghị thượng đỉnh trong tuần này rằng tiến trình sẽ được thực hiện tương ứng theo từng kỳ. Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un đã ra một tuyên bố chung sau cuộc họp tại Singapore, khẳng định cam kết của Triều Tiên là làm việc hướng tới việc giải trừ hoàn toàn hạt nhân bán đảo Triều Tiên, trong khi ông Trump cam kết bảo đảm an ninh cho nước này. Ông Trump sau đó nói tại một cuộc họp báo rằng ông sẽ ngừng các cuộc diễn tập quân sự chung giữa Mỹ và Hàn Quốc. Tổng thống Trump đã rất rõ ràng về việc giải trừ hạt nhân và giảm bớt chế tài, Reuters dẫn lời Ngoại trưởng Mike Pompeo nói với các nhà báo sau khi gặp Tổng thống Hàn Quốc và Ngoại trưởng Nhật Bản tại Seoul. Chúng tôi sẽ giải trừ hạt nhân hoàn toàn, chỉ sau đó mới có giảm bớt chế tài, ông Pompeo nói thêm. Truyền thông nhà nước Triều Tiên hôm 13 tháng 6 đưa tin ông Kim và ông Trump đã công nhận nguyên tắc từng bước và hành động cùng lúc, để đạt được hòa bình và giải trừ hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên. Tuyên bố của hội nghị thượng đỉnh không đưa ra chi tiết về thời điểm Triều Tiên từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân của mình hay việc phá hủy sẽ được xác minh như thế nào. Những người hoài nghi về mức độ thành công của cuộc họp thượng đỉnh chỉ ra quan điểm lâu nay của lãnh đạo Triều Tiên cho rằng vũ khí hạt nhân là một bức tường chống lại những gì mà họ lo ngại là Mỹ có kế hoạch lật đổ chính quyền và thống nhất bán đảo Triều Tiên. Tuy nhiên, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in nói rằng thế giới, thông qua hội nghị thượng đỉnh, đã thoát khỏi mối đe dọa chiến tranh. Ông nhắc lại đánh giá lạc quan của Tổng thống Trump về cuộc gặp với ông Kim. Ngoại trưởng Pompeo nhấn mạnh Triều Tiên đã cam kết từ bỏ kho vũ khí hạt nhân của mình, nhưng nói rằng đây sẽ là một quá trình, không phải là dễ dàng. Ngoại trưởng Mỹ nói ông Kim hiểu rõ việc loại bỏ kho vũ khí hạt nhân của mình cần phải được thực hiện nhanh chóng, và nước này sẽ chỉ nhận được việc giảm bớt chế tài nghiêm khắc của Liên Hiệp Quốc sau khi triệt tiêu hoàn toàn. Tổng thống Moon sau đó nói Hàn Quốc sẽ linh hoạt về áp lực quân sự đối với Triều Tiên nếu nước này chân thành trong vấn đề giải trừ hạt nhân. Cũng trong ngày thứ Năm, Triều Tiên và Hàn Quốc lần đầu tiên tổ chức các cuộc đàm phán quân sự sau hơn một thập niên. Các cuộc đàm phán tiếp nối hội nghị thượng đỉnh Liên Triều hồi tháng 4 mà ông Moon và ông Kim đã đồng ý xoa dịu căng thẳng và chấm dứt các hành vi thù địch. Phát biểu sau đó tại Bắc Kinh, Ngoại trưởng Pompeo cho biết Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc đều thừa nhận có sự chuyển biến trong vấn đề bán đảo Triều Tiên, nhưng cả ba cũng thừa nhận các lệnh trừng phạt phải được giữ nguyên cho đến khi quá trình giải trừ hạt nhân hoàn tất. Tổng chưởng lý của bang New York đã đệ đơn kiện Tổng thống Mỹ Donald Trump, ba người con của ông và một quỹ từ thiện mang tên ông vào ngày thứ Năm, cáo buộc hành vi phi pháp liên tục tại tổ chức phi lợi nhuận này, bao gồm ủng hộ chiến dịch tranh cử Tổng thống năm 2016 của ông Trump. Barbara Underwood, Tổng chưởng lý, yêu cầu một thẩm phán bang New York giải thể quỹ Donald J. Trump và cấm ông Trump, con trai Donald Jr. và Eric, và con gái Ivanka của ông giữ vai trò lãnh đạo trong các tổ chức từ thiện ở New York. Bà Underwood cho biết cuộc điều tra kéo dài 21 tháng của văn phòng bà, bắt đầu từ dưới thời người tiền nhiệm Eric Schneiderman, phát hiện sự phối hợp chính trị bất hợp pháp và rộng khắp của quỹ từ thiện này với ban vận động của ông Trump, cũng như hành vi tư lợi lặp đi lặp lại và có chủ ý để làm lợi cho các lợi ích cá nhân, kinh doanh và chính trị của ông Trump. Trong số các giao dịch mà đơn kiện nêu là bất hợp pháp, có một khoản thanh toán 10.000 đô la cho tổ chức từ thiện quỹ nhi đồng Unicorn cho một bức chân dung của ông Trump được mua tại buổi đấu giá gây quỹ trong năm 2014, và 100.000 đô la trả cho một tổ chức từ thiện khác để dàn xếp một khiếu nại pháp lý trong năm 2007. Ông Trump điều hành quỹ theo ý thích của ông ta, chứ không phải theo luật pháp, đơn kiện nói. Đơn kiện, tại tòa án tối cao cấp bang ở quận Manhattan, tìm kiếm khoản bồi thường 2,8 triệu đô la cộng với các khoản tiền phạt, một lệnh cấm ông Trump làm giám đốc một tổ chức phi lợi nhuận ở New York trong thời gian 10 năm và lệnh cấm 1 năm cho những người con của ông. Theo điều tra của chúng tôi, quỹ Trump không khác một cuốn sổ sách là bao trong việc thay mặt ông Trump hoặc các doanh nghiệp của ông ta chi trả cho các tổ chức phi lợi nhuận, bất kể mục đích hoặc tính hợp pháp của họ, bà Underwood nói. Đó không phải là cách thức hoạt động của các quỹ từ thiện tư nhân. Tổng thống Đảng Cộng Hòa đã đả kích vụ kiện này trong một loạt những dòng tweet trên Twitter quy trách các chính trị gia Đảng Dân Chủ ở bang của ông. Quỹ Trump ra một thông cáo chỉ trích vụ kiện là chính trị ở mức tồi tệ nhất và cáo buộc Tổng chưởng lý bang ghim lại 1,7 triệu đô la của họ trong các quỹ còn lại làm con tin để giành lợi lộc chính trị. Quỹ này cho biết bản thân ông Trump đã đóng góp hơn 8 triệu đô la và rằng tổ chức này đã công bố ý định của họ giải thể vào năm 2016. Vụ kiện này thêm vào các vấn đề pháp lý đang ảnh hưởng tới ông Trump, bao gồm một cuộc điều tra của công tố viên đặc biệt Robert Mueller về việc liệu chiến dịch tranh cử năm 2016 của ông có thông đồng với Nga hay không. Ông Trump đã phủ nhận có bất kỳ sự thông đồng nào và Nga đã phủ nhận can thiệp vào cuộc bầu cử. Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ Sáu của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Hoàng Long cùng toàn ban Việt ngữ. Kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.